vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tôi thì cũng bây giờ cũng lớn tuổi, nhớ cũng không nhiều, nhưng mà thì anh hỏi đâu thì tôi trả lời đó. Vậy trước hết thì tôi cũng học Trưng Vương từ ngoài Bắc năm 51 đó, thì là tôi vô Trưng Vương, nhưng mà bây giờ thì tại vì tôi vô trễ thành ra chỉ có học đàm thính vài tháng, rồi thì đến năm 51 52 thì lại chính thức là vô học. Thì đến năm 54 thì vào Nam thì tôi học đệ tứ, rồi thì là lên đệ tam, đệ nhị, thì đậu tú tài phần 1 xong. Thì trường Trưng Vương bây giờ đó là thiếu giáo sư để mà có thể mà dạy tất cả các đám học trò mà không có nhiều lắm, nhất là lại chia ra là mấy ban là văn toán, rồi thì ban văn chương, rồi thì ban sinh vật. Thế thì vận hợp bây giờ thì gọi là ban A đó. Thì các bạn thì có lẽ là vẽ giỏi rồi thì chịu khó học bài, thành ra nhiều bạn thì vào cái ban A. Còn tụi tôi ban toán thì là từ lớp Việt Nam thì học thì lớp thì cũng đông, cỡ 54-55 người đó. Nhưng mà đến lúc tôi thi đậu tụi tài 1 thì không hiểu làm sao, thì tại vì con gái chắc không có toán giỏi không lắm, đậu được có 11 người. Một người thì lại mất vài chị đó thì lại không học văn toán nữa, cho nên là chuyển sang khi mà ở Trung ương bây giờ còn đang học ở trường Gia Long, cái năm cuối là học nhờ đấy, thì trường Trung ương cũng như trường Gia Long đều chuyển học trò mà đã đậu lớp 11 sang Chu Văn An để học nhờ. Tại vì bên Chu Văn An thì đã có giáo sư đầy đủ rồi, còn bây giờ nếu mà dạy bên Trung ương thì rất là hiếm, thậm chí là ngay từ lớp 11 đó là chúng tôi cũng chưa có được những giáo sư mới tốt nghiệp, mà thường là các cụ về hưu, có khi các cụ làm ở bên nông nghiệp, các cụ dạy về sinh vật, đại khái vậy. Thì chúng tôi
xin được nhắc lại chị ở đây một tí, đó là lý giải cho bà Nguyễn Thị Huyến là nữ sinh duy nhất của trường trung học Nam Trung học Chu Văn An trong cái niên khóa đầu tiên, thì nhiều người cũng thắc mắc là ủa làm sao mà một nữ sinh mà lại học ở Chu Văn An được, với Chu Văn An là trường nam, là nữ ra hôm nay được có dịp là nghe bà Nguyễn Thị Huyến cho biết. Thì thưa chị,
tôi xin nhắc lời anh tí được không?
Bởi vì
cái số người mà sang học bên ban B ở bên Chu Văn An á thì không phải có mình tôi đâu anh, có chị Đinh Kim Phúc là em của ông Đinh Văn Lô đó. Rồi thì vâng, rồi có một chị như là chị Loan, rồi có chị Minh Tâm. Thế cũng hồi trước thì cũng có vài chị học lại, nhưng mà các chị lại chuyển sang các chị học về ban A đó. Thế còn thì chúng tôi thì ở cái lớp B1 ở Chu Văn An á, thì nhà trường xếp là như Trưng Vương với Gia Long á, những ai học B thì học B1 cùng với lại một số những thanh niên mà đậu tú tài 1 ở những thành phố bên ngoài Sài Gòn, chẳng hạn như là dưới Bến Tre, cái gì Long An, thì đại khái là Long An thì chưa có đâu, nhưng mà hoặc là tận ngoài Trung đây, ở ngoài Phan Thiết, Phan Rang gì đó, là vào học cũng vào học cái B1 đó, với lại thêm đó 1/3 đó, có thể là đến một nửa đó là học trò cũ của trường Chu Văn An sang học chung với lại cái nhóm mà đủ mọi thứ trường mà dồn về đấy đấy. Cái đó là lớp B1. Thì ở trong cái lớp đó của tôi đó là có một cái anh là rất là giỏi nha. Rồi bây giờ tôi quên, tôi lẫn rồi đó. thì cái anh đó là về sau là con của gì nhỉ? Con của gì mà cụ Tư nha, cụ Tư. Thì cái anh đó rất là giỏi, thì về sau là đi du học ở bên Pháp này đó. Thế còn một vài người nữa thì cũng được đi du học, như là đi Nhật hay là đi Pháp, mà cũng có mấy người đi du học. Thế còn chúng tôi thì sau khi mà thành cái lớp B1 đó Thì thật sự đó đó là lần đầu tiên trong đời học sinh mà từ đệ thất lên đến lớp 12 đó, tôi học chung lớp với lại nam sinh. Còn hồi trước là học ở trường Trung ương thì toàn là con gái không à.
Dạ vâng. Thế chị thì không những chị mà nghe nói còn tới bốn chị khác nữa phải không ạ?
À? Dạ học, vâng, còn dạ vâng. Mấy chị nữa.
Dạ vâng. Nhưng mà thưa chị, hiện giờ thì chỉ có chị ở đây thôi, thì chị còn nhớ lại 70 năm trước khi mà được học chung với nam sinh Chu An thì nghe nói là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, chắc là trêu chọc các cô, các bạn học nữ mình nhiều lắm phải không chị?
Không anh ạ, đó có lẽ là chúng tôi còn ảnh hưởng vào cái lối giáo dục cũ á.
Vâng.
Cho nên thật sự học chung lớp á, nhưng mà chúng tôi vẫn là lễ độ với nhau nha. Thì chúng tôi đó thì có khi là gọi mấy người nam đó là anh, rồi các anh ấy lại gọi chúng tôi là chị. Nhưng mà cái này là nói thêm cho vui thôi, là trong cái đám có một chị là chị Tám. Như chị Tám về sau chị đi du học bên Pháp và bên Mỹ, là chị về chị dạy ở trường Đại học Luật Khoa đó. Chị Tám thì chị hay nói là cũng vui vậy đấy. Có lần đứng nói chuyện với các bạn á, thì chị hỏi thằng nọ đấy khác. Thế thì mấy bạn gái thì thầm à, ôi người ta đang đứng ở gần đây, đừng có gọi thằng á. À, thế mấy bồ không biết là sau lưng tụi mình thì nó cũng gọi mình bằng con nọ con kia chứ. Nhưng mà trước mặt nhau thì vẫn là anh tôi hay là chị tôi nha. Và trong lớp thì không hề có cái chuyện mà gọi là cãi cọ nhau hay gì đâu. Trái lại là có một vài anh, chẳng hạn như anh Lê Tuấn Khương dạy ở Vĩnh Long một thời gian, rồi anh ấy phải đi động viên, rồi anh đi dạy gì ở trên Đà Lạt đó. Thế rồi anh ấy được một cái học bổng đi Mỹ học về xã hội học gì đó. Thế thì anh ấy làm về trưởng ban văn nghệ thì tại anh vui mà tính anh ấy cũng rất là phóng khoáng. Tụi tôi thì học đó có một năm thì gần Tết này đó này thì là cũng bày đặt, cũng tổ chức liên hoan. Thế thì gần đến ngày liên hoan thì anh cứ lên, bây giờ cũng mùi chứ, gãi đầu gãi tai, thì nó thầy cho chúng con nghỉ sớm, tụi con tập văn nghệ. cái thái độ anh cứ vừa cười vừa nhìn xuống vừa nói với cụ, thành ra tụi cũng buồn cười lắm. Thế thì chúng tôi được cái là học chung thì không có vấn đề gì đó, cho nên nhưng mà cũng gần Tết thì cũng tổ chức đi cắm trại. Cắm trại thì ở trường á đồng ý cho đi cắm trại, nhưng mà phải có một ông giám thị đi theo canh chừng nhỡ có chuyện gì xảy ra. Thế thì chúng tôi đi chơi ở suối Lồ Bửu Lóc Châu Thới, chơi một ngày ở trên đó, nhưng mà cũng lại nhóm con gái để ngồi nói chuyện với nhau, con trai thì đi với nhau. Thế nhưng mà dầu sao thì sau cái vụ đi chơi đó về thì cũng có vẻ như là cũng khá là thoải mái hơn hồi trước, giữ gìn lắm, không có chuyện trò gì hết.
Dạ vâng, thưa chị, có lẽ có nhiều thính giả cũng thắc mắc là không hiểu rằng có vẻ là trong thời gian mà chị học ở Chu Quang mới gặp anh Lê Văn Ngọc phải không ạ? Dạ.
À, cái chuyện này thì lại khác, là tôi thì học bên B mà anh Ngọc thì anh ấy học bên Văn Chương. Đó, thì cái lớp của anh ở cách lớp tôi một lớp. Cái lớp của tôi là B1, thì bên cạnh tôi là lớp B2. Thì cái lớp B1, B2 hồi xưa cái khu đó nó là một cái ký túc xá, mà cái chỗ mà ăn uống đại khái nó rộng lắm. Thì mình ngăn đôi đó làm B1 với B2, rồi tới cái cầu thang đi từ dưới đi lên xuống á, rồi mới đến cái lớp của anh Ngọc thì phải. Thì lớp anh Ngọc là lớp C, là Văn Chương. Tôi đâu có quen anh Ngọc, mà ông Ngọc cũng chắc ông cũng chẳng để ý tôi cũng đâu có đẹp đẽ gì đâu, phải không? Thế rồi đến về sau này đó, do cái vụ mà đi vô sư phạm á, thì chúng tôi mới gặp nhau ở trong trường sư phạm. Thì nó cũng là một cái, tôi tin vào cái số, tự dưng tôi cũng chẳng, gia đình hai chúng tôi thì cũng không có những cái điểm chung. Mà tôi thì với anh Ngọc cũng không hiểu là anh để ý tôi hồi nào, chứ còn cho đến khi mà anh để ý tôi thì tôi mới biết, anh mới nói ra đại khái. Thế thôi, số đưa đẩy thì nó cũng thành ra là tôi thấy rằng là kiểu như là anh học cũng giỏi. hỏi, anh có vẻ thành thật mà anh có vẻ anh tha thiết với tôi.
Bữa nay thì thưa chị, thưa chị là bữa nay là cái chuyện tình mà 70 năm mới được hé lộ lần đầu tiên với quý thính giả chúng tôi được nghe được câu chuyện nên là có khá lâu. Thưa chị, sau đó thì chị có tốt nghiệp ra sư phạm để dạy như anh Ngọc
thì,
không ạ?
Đến sư phạm thì khi ra thì do là anh Ngọc đã quyến rũ được tôi rồi nhé, thì anh ấy xin với gia đình để là tới để là đặt vấn đề. Thì bên nhà trai đó thì nhờ cụ Cấp Chiểu là ông nội của anh Vũ Trọng Khải đó, thế thì cụ Cấp Chiểu đó là đứng ra để mà đến là mối của Cấp Chiểu, mới lại ông nội tôi là chỗ bạn bè quen nhau, các cụ là nho học mà, thành ra các cụ quen nhau mà quê thì cũng gần gần sao ấy, là bởi vì thế cho nên là có vấn đề quen biết.
Xin hỏi ngay cái chuyện là chị có tốt nghiệp đại học sư phạm rồi dạy môn gì không ạ?
Không, thì tôi với anh học cùng cái gọi là Việt Hán. Tôi thì đúng là cái nghề nó chọn mình nhưng mình không chọn, vì chủ trương là ba má tôi muốn cho đi ngoại quốc, thế nhưng mà có một cái rắc rối về giấy tờ, thành ra là nếu mà đi thì lại phải chậm lại năm sau. Trong khi đó thì bố tôi mới thấy con gái cũng lớn rồi, bây giờ thì phải đi lấy rồi làm, có việc làm đại khái vậy đó. Thế thì cụ thấy là bây giờ có sư phạm thì cứ thi thử xem. Thì tôi thi là thi tình cờ thôi, chứ không phải thì thi cho bố mẹ bằng lòng thôi. Thì tôi thi đậu nhưng mà lại đậu ướt nữa. Thì tôi mới học cái lớp đó thì ít lâu thì là có mấy bạn ấy thì các bạn có gia đình, có bạn thì có gia đình, có bạn thì đi ngoại quốc. Thành ra là tôi mới lên được chính thức. Tôi mới lại mấy một hai chị nữa là đậu ướt đó. Thế lúc lên thì cũng nhờ chăm chỉ học hành, thì lúc ra trường ấy thì cũng được đậu cao. Bây giờ thì là trên tôi đó là hai anh với một chị, với lại hai chị gì đó, một chị thôi, một chị trên tôi. Thế tôi đó, còn tôi là tôi thứ năm, hình như là anh Ngọc thứ sáu thì phải, tôi nhớ mang má như vậy. Thế nhưng mà đáng lẽ ra đó, tôi chưa muốn làm đám cưới đâu. Nhưng mà ông nội các cháu đó, thì ông mới đến, ông mới nói với lại ba má tôi rằng là thôi cho đám cưới sớm đi, để về sau này ra trường thì cho nó tuổi nó đi làm với nhau cùng một chỗ cho nó tiện. Như vợ chồng trẻ mà mới ra trường cái mỗi người đi một nơi thì chắc các cụ không biết cụ lo sợ gì đó. Thì thôi ba má tôi thì cứ thuyết phục cũng hay, thế thành ra là mới cho đó đám cưới. Ở trước khi ra trường nửa năm đó, đáng lẽ là đó thì tôi có thể được dạy ở Nguyễn Bình Khiêm. Còn anh thì chắc cũng không đi xa đến thế đâu, chắc là anh cũng ở Bình Dương gì đó. Thế nhưng mà vì mình muốn một chỗ mà cái lúc mà bổ đi đó thì nó đã là tháng 10, 11 rồi, thì quá người ta đa số những trường ở gần đó người ta cũng đầy đủ rồi. Thành ra chỉ có cái trường ở dưới Sa Đéc á là nó mới mở chứ còn thiếu giáo sư nhiều lắm. Thế thành ra tụi tôi với hai người mới được bổ về đó luôn cùng một lúc. Thì bây giờ tôi đã có một cháu bé vừa mới sanh được động tháng đó nha. Đó, chưa tới một tháng, 18 ngày. Thế là đưa cháu bé đi xuống đó luôn.
Dạ thưa chị, tới ngày sang bên nước Úc này đó, thì nghe nói chị cũng tham gia vào việc dạy tiếng Việt cho các trung tâm sinh hoạt cộng đồng vào những ngày thứ bảy phải không chị?
Vâng, đúng rồi. Thì tôi thì sang thì đi học lại Anh Văn. Đi học lại Anh Văn thì không biết là ai mà nói với tôi rằng là có vụ mà dạy tiếng Việt đó. Hình không, anh chắc không biết cái vụ anh này đâu. Cái ông Ngọc đấy, ông thích làm việc xã hội. Khi ông ấy về trường Tống Phước Hòa đó, thì ở đó nó đã có hai phái rồi. Giáo sư miền Nam thì có gọi là liên trường đó, nha, liên trường. Rồi cái người miền Bắc á, thì hình như người miền Nam thì hơi bất mãn, thì có vẻ như người miền Bắc sao mà có nhiều giữ nhiều cái chức vụ gì đó, đại khái vậy đó. Nhưng mà thật sự ra đó là họ không hiểu sao họ cũng, cái này là cái chuyện mà nó đã quá khứ rồi, mình kể lại là chuyện vui thôi. Chứ không phải mà để mà giận dỗi gì nhau hay là oán trách gì. Nói cho ngay đó, ở trong miền Nam đó, là xã hội bây giờ đó, tuy là thuộc địa, nhưng mà chính vì là thuộc địa của Pháp mà cái cuộc sống lại dễ dãi, lại ở đồn miền Nam lại là trù phú nữa. Thành ra là đa số các ông miền Nam, trừ những người mà đại gia đó, thì họ lại đi Pháp, họ học, có khi ở luôn bên Pháp, nha, họ về. Bây giờ một năm đó thì cũng ít lắm. Rồi còn một đa số thì họ nhiều khi kiểu như là mấy ông gì đấy, ông học nhiều khi ông học đến đến hết trung học rồi thì là ông ra ông làm ông thầy nhé, đại khái vậy. Về sau này thì tôi rất là cụ Diệm với cụ Bổ những người mà có bằng cử nhân cử nhất gì đó đại khái thì nhiều, thành ra là giữa hai bên đó là giáo sư miền Bắc với giáo sư miền Nam đó là không bằng lòng nhau. Cho nên những chúng tôi vừa mới về phố Tống Phước Hòa được cuối tháng thì là có cái vụ đụng chạm nhau, cãi cọ nhau. Cái ông hiệu trưởng thì ông lại về phái với lại dân trong Nam. Thế thì mới chuyện mới đưa lên trên Bộ Giáo dục, Sở Giáo dục đó. Thì ông bảo thôi bây giờ rắc rối này thì thôi, bây giờ chia ra cho mấy người miền Bắc đi các trường khác. Đó. Thế thì anh nói là tôi với ông Ngọc là... bây giờ tôi thì họ không nói, tôi chẳng có cái gì hết cả, nhưng mà vì bây giờ tôi còn có cháu nhỏ, hình như là tôi cũng còn nghỉ để mà nuôi con nhỏ, thì tôi cũng chỉ mới vào trường dạy đồng tháng thì đến hè đó, thì ở sau cái năm đó thì ông Ngọc ông phải đổi đi đi đến một cái nơi mà tháp 10 á, tháp 10 đẹp nhất Hoa Sen á, thế thì ông xuống đó thì là ông mới vào đến cái quán ở đầu làng uống nước đó. Thì có một ông bạn ra, ông hỏi ô mày đi đâu mà lang thang xuống đây. Ông Ngọc bảo thì tao bị đổi xuống đây. Ông bảo thôi mày lo mày về đi kiếm chỗ khác đi, ở dưới này cũng sẵn như rươi như rồi mày chẳng dạ vâng. Được đâu.
Dạ. Đấy, dạ vâng, dạ. Nhưng mà thưa chị, trở lại câu chuyện đó thì thưa chị, anh chị được tất cả bao nhiêu người con à? Dạ, chắc dạ, thành đạt hết rồi. Dạ.
Dạ. Tôi thì có 6 cháu anh. Đó, tôi cực như vậy là bởi vì khi mà tôi có để cho là sắp sanh cái con thứ tư, tức là ba thằng con trai rồi đến đứa con gái thì ông ấy phải đổi đi, là bởi vì ông ấy bị cái gì nữa, ông bị ông cứ như tôi nói với anh là ông cứ đi làm xã hội, ông một lúc ông tham gia cái gì này công tác hè cũng có ông này, rồi cái gì mà hướng đạo có ông ấy này.
Yeah.
Rồi là Phật tử cũng có ông ấy này.
Nhưng mà
rồi,
thưa chị, với một người phụ nữ như chị đó, vừa có kiến thức, vừa có là giáo sư, rồi trở về gia đình thì có con cái để nuôi, thì thưa chị, chuyện một người gánh được vai từ ở ngoài vào trong nhà thì chị thấy có khó khăn gì không chị ạ? Và có thể chị truyền lại cái bài học cho những thế hệ đi sau được không ạ? Dạ.
Đâu dám nói, đâu dám bàn, bởi vì mấy nhiều vị giỏi lắm chứ tôi thì phải nhận là cũng khờ khạo lắm chứ cũng không có giỏi giang gì lắm đâu. Nhưng mà cái việc nó đến tay thì phải làm thôi anh. Thì bây giờ anh kể cái chuyện nó dài lắm. Thì sau khi mà anh đến tháp 10 á, thì anh ấy về rồi anh ấy lên, anh ấy không chịu, anh không đi dạy nữa. Thì người ta thấy là ông ấy sao mà ông đâu có lỗi gì đâu. Thế thì rồi thì bây giờ tạm thời thì họ cũng tử tế bây giờ xuống Cà Mau nha, Bạc Liêu, xuống Bạc Liêu, xuống Bạc Liêu dạy một thời gian đi, rồi thì tôi sẽ niên học tới là sẽ, tức là mới ở Tống Phước Hòa mới có nửa năm đấy anh. Thế thì ở dưới đó cũng được học trò mến lắm, tôi mới là anh ấy cứ được học trò mời đi ăn đi uống, nhưng mà mình cũng từ chối rồi thì vâng, tụi nó rất là quý. Thì anh ấy xin được về thì bây giờ cho anh ấy chỗ tương đương là thay vì không về Sa Đéc này thì bây giờ về Vĩnh Long.
Xin phép được ngắt lời chị ở đây, tại vì thời lượng không cho phép nhiều, mà câu chuyện của chị thì hầu như là nói bất tận, không có thể nào hết được nữa. Thành nữ ra, thưa chị, thay mặt quý khán giả, chúng tôi xin cảm ơn chị Nguyễn Thị Huyến rất nhiều, và nhất là một vị nữ lưu của cựu học sinh trường Chu An là một điểm mà có thể nói rằng gây khá bất ngờ cho mọi người. Kính chào chị Huyến ạ. Dạ.
Dạ, vâng ạ, vâng, cảm ơn anh. Dạ, dạ, anh cũng bỏ bớt những cái gì rườm rà đi dùng.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.